bài dùng thí dụ dược thảo
là cái câu gọi là hiển pháp nghĩa, lấy dụ dược thảo để trùng hiển pháp nghĩa, là cả cái đoạn này. Thì bây giờ mình đọc cả đoạn rồi, giờ nhận từng câu để biết cái ý của Phật, rồi mình tóm tắt lại xem mà phẩm dược thảo, pháp nghĩa của phẩm dược thảo là cái gì. Chấp cứng duy nhất Phật thừa, ai cầu thành Phật ấy, thì hãy vào đạo Phật, còn ai không muốn thành Phật ấy, thì đừng có vào đạo Phật. Nếu mà cứng quyết định như vậy, ai mà đã vào Phật, vào đạo Phật ấy, là phải thắng đến quả vị Phật, thành Phật. Thế nếu mà cơ chấp thẳng như thế thì đúng rồi, ý của Phật là muốn cho tất cả chúng sanh thành Phật. Thế nhưng mà cái trình độ của chúng ta sanh, có người nó cao, có người thấp, có người nó chưa đủ khả năng. Thế cho nên nếu nói bắt nó họ tu ngay cái pháp môn để thành Phật thì nó vào không nổi. Ví dụ như bây giờ mà người vừa, các em nó vừa mới tới chùa, mình bắt tu phản văn ngay được không?
Được không?
Mà bây giờ bắt cứ ngồi cả ngày niệm Phật đi cho đến nhất tâm bất loạn, liệu nó có làm được không? Bởi vì nó chưa hiểu gì cả, sao nó làm? Thế cho nên phải cho, phải để cho nó tùy. Có người vào chùa thì ước mong được làm công quả, thế thì đi vào làm công quả. Có người thì chỉ mong là tôi được làm tỳ kheo ni là mãn nguyện rồi, thế thì đi làm tỳ kheo ni. Thế có người thì chỉ xin là tụng kinh, có người thì chỉ xin là chuyên học một pháp môn, thế thì cũng được. Thế thì người nào theo thứ nào, thì ví dụ như người chuyên về niệm Phật thì cho về hương sen, cái người muốn học kinh thì cho về dược sư. Đó. Những người còn mới vừa mới vào thì thầy cho về bát nhã. Thì chùa mình nó cũng thế, nó phải tùy cơ tùy duyên mà tùy trình độ, chứ không thể nào mà ngay một lúc mà bắt người ta ai cũng như ai để thành Phật cả. Cái này là thì đúng bản ngoài của Phật, nhưng mà không đúng với cái việc làm của Phật. Cái ước mong thì Phật ước cho ai cũng thành Phật, nhưng cái việc làm của Phật ấy, thì Phật lại tùy khả năng, tùy trình độ. Cái người mà có khả năng về văn chương chữ nghĩa thì cho học về văn chương, còn cái người có khả năng về làm bếp thì cho làm bếp, cái người có mạnh khỏe hơn thì cho làm ruộng, thí dụ như thế. Thế thì mỗi người một khả năng, để cho ai người ta cũng góp công góp sức chung nhau. Bởi vì những người mà thờ Phật, lễ Phật, tu để thành Phật có cần ăn cơm không? Thế cho nên phải có người làm ruộng để mà có cơm ăn chứ. Thế chứ nếu mà cứ ai đòi làm Phật cả, cứ ngồi lễ Phật cả, ngồi quán cả, không có gạo được không? Thế cho nên có người người ta góp cái sức bằng cách người ta đưa gạo. Thế mà ăn cơm đã đành, các vị lạy Phật các vị vẫn phải có áo. Thế lại phải có người người ta dệt vải, có người người ta đem vải tới. Ai cũng phải có, cũng mỗi người góp một công một sức. Thế thì như thế, cái công cái sức của những người đã góp đây hẳn là không có thể mà coi như bỏ phí được. Người ta đã có cái tâm ta giúp đỡ cho những người thành Phật thì người ta cũng có phần ở trong quả vị Phật, nhưng mà sau để đi dần, chứ không có phụ một người nào. Thế thì đấy mới thật là việc làm của Phật. Ý Phật thì cho chúng mình thành Phật tất, nhưng mà trong cái việc làm của Phật ấy, thì tùy khả năng, tùy căn cơ, tùy sở thích mà Phật xếp đặt cho dần dần cùng đi về đến quả vị Phật cả. Nhưng mà bây giờ đây thì mỗi người tùy khả năng, tùy căn cơ, tùy sở thích mà được góp công, góp sức theo cái Phật của mình. Thế như vậy thì ai cũng sẽ thành Phật cả. Còn như nếu bây giờ ngay lúc đầu mà chỉ có nghĩ đến cái chuyện thành Phật thôi, đấy, thì chỉ có ít người lắm. Mà cái số ít này cũng khó, bởi vì thiếu những sự phụ giúp. Thế cho nên hằng xa chủng loại tâm tánh, sẽ không được uốn nắn mà chiều theo cái sở thích, cái hoàn cảnh của người ta để mà uốn nắn dần cho người ta lên quả vị Phật. Tức là bây giờ đây Phật lại dùng cái phẩm dược thảo nữa để mà giảng thêm, chứ ba vòng thuyết pháp ở trên chưa đủ, chưa nói hết được cái diệu pháp liên hóa. Cho nên bây giờ Phật phải dùng thêm cái phần dược thảo để trùng hiển cái pháp nghĩa. Thì ở dưới đây có giảng thêm.
Con thưa thầy, cái câu là nếu chấp cứng duy nhất Phật thừa, ngoài ra không có thừa nào khác, thì thật đúng bản ý của Phật đấy, nhưng vẫn chưa rõ phương tiện trí mà thành đệ tam tăng thượng mạng. Kính bạch thầy, đệ tam tăng thượng mạng mà ở cái chỗ này tăng thượng mạng đó làm sao?
Đệ nhất là cái thí dụ để cho những cái ông mà chấp quả báo trời người là rốt ráo. Đệ nhị là cái thí dụ tín giải để những cái ông mà chấp thanh văn thừa cũng như Như Lai thừa không khác, phải không? Thế bây giờ đến đệ tam tăng thượng mạn là những ông chấp cứng chỉ có Phật thừa thôi, còn ngoài ra chúng bay không phải chủng tính Phật đi hay không kể, chỉ có đạo Phật thôi, chỉ có Phật thôi. Thế là ông chấp cứng duy nhất Phật thừa. Thế thành ra những các vị mà không được là người ta bị thiệt thòi, ta không vào được thẳng. Thế còn đằng này cái việc làm của tuy Phật thì tuyên bố cái tấm lòng của Phật thì muốn thế, nhưng trong cái sự việc ấy thì Phật lại để cho mỗi người tùy khả năng. Người khả năng thì học cái môn này, người thì cho học ngũ giới, người cho học thập thiện, người cho cạo đầu vào chùa, người thì cho đi giáo hóa các mười phương. Thế thì mỗi người tùy cái khả năng, mỗi người góp công góp sức, rồi dần dần người ta sẽ đi đến cái chỗ người ta hiểu được, tin được và người ta vào được.
Bậc thầy nói chuyện tăng thượng mạng đệ tam này là nói những vị Bồ Tát trước ngài.
Đấy, các ngài chấp cứng chỉ có một đường thành Phật thôi. Những người mà tin rằng chỉ có một đường thành Phật thì chỉ bây giờ đến người nào chịu tu theo Phật đạo đó, thì cái người vào đạo Phật. Nghĩa là người nào chịu tu lục độ vạn hạnh, chịu tu phản văn hay nhất tâm niệm Phật, thế thì gọi là theo đạo Phật. Còn những người mà còn những các pháp môn khác là không dùng đến, đi thẳng về Bồ Tát thừa. Thế thì như thế thì sẽ thiệt thòi lắm. Ở đây nói là hằng xa chủng loại tâm tánh sẽ không được chiều uốn để tiến dần lên Phật thừa. Không tập cho người ta luyện, người ta chuyển dần dần lên thì thành nó thiệt thòi những cái người ấy.
Con Phật kính bạch thầy, để cho tâm tư có phải xuất vị A La Hán, còn cái tăng thượng mạng thứ ba là các vị Bồ Tát.
Thì mình cũng nói chứ chưa chắc Bồ Tát. Nghĩa là đây cứ biết là chấp cứng duy nhất Phật thừa. Cái người vào thẳng Phật thừa thì như con nói cũng đúng, người đã vào Phật thừa thì là Bồ Tát. Nhưng mà chớ có nói là Bồ Tát, ta là tất cả là tăng thượng mạng. Những cái người chấp như thế này mới gọi là tăng thượng mạng.
Phẩm phương tiện nêu rõ Phật trí và Phật giáo, cả hai đều rất thâm sâu.
Cái đấy thì nói về thật trí của Phật thì chúng ta hiểu rồi. Bây giờ nó hỏi Phật giáo là cái gì mà lại thầm thâm, là cái lời dạy của Phật, mà cái phương pháp giáo hóa, cả một cái chương trình sư phạm của Phật thì gọi là Phật giáo. Chứ còn lời dạy thì nó chỉ là từng lời thôi. Đằng này những cái lời ấy nó thành cả một cái chương trình giáo hóa cả nhân loại, mà không phải chỉ nhân loại một thời, mà cho tới bây giờ chúng mình mấy ngàn năm mà còn mãi mãi về sau đều vâng theo một cái giáo lý này. Thế cho nên cái chương trình giáo hóa của Phật rất là rộng lớn. Thế mà từ suốt 40 mấy năm Phật nói kinh để mà thành một cái chương trình giáo hóa ấy Thế thì nào là chia ra, nào là tứ đế, có tiểu thừa, có trung thừa, có đại thừa, rồi đại thừa lại còn có thủy giáo, còn có trung giáo, nghĩa là đại thừa non, đại thừa già. Thế rồi lại còn có tông Bát Nhã là không tông, rồi lại đến Pháp Hoa Niết Bàn là tánh tông. Đó, nó nhiều lắm. Thế cả cái chương trình đồ sộ ấy gọi là Phật giáo, là cái phẩm phương tiện Phật cứ ca ngợi hai trí, cái trí, cái Phật trí tức là thật trí, với lại cái gì, quyền trí cũng gọi là hậu đắc trí. Thế thì hai cái đó, sở dĩ mà cái chương trình dạy học của Ngài, cái chuyển được tâm con người từ địa ngục ngã quỷ bằng sanh mà chuyển để làm hiền làm thánh rồi đưa lên ngôi vị Phật, cái chương trình nó bát ngát mông manh như thế. Thế mà cái người mà sáng lập được ra cái chương trình như thế thì cái người có thể là cái người thường không? Thế cho nên tức là nói về cái trí, cái quyền trí của Ngài. Tuy là tạ, người này có thọ tam quy, người kia thọ ngũ giới, em này thọ sa di thức xoa, đó đều là đưa dần từng bước để mà tiến lên. Chứ không phải là chỉ mong người ta có thế mà thôi. Thế cho nên bây giờ Phật mới tuyên bố là tôi dắt dẫn dần dần, chứ mà tất cả là tôi sẽ đưa đến đâu. Thì thí dụ mấy phẩm tiến giả, hai cái phẩm ấy khai quyền hiện thật. Thì Phật nói rằng ta tạm ta dạy những các việc lành, việc thiện để làm được là lên thập thiện, để lên cõi trời, ngũ giới để được làm người. Thế nhưng mà có phải là để cho họ làm người mới làm trời không?
Dạ không
mà. Mà để đưa họ ra cho họ ngồi xe châu, tức là làm Bồ Tát để thành Phật. Đấy là phẩm thí dụ. Thì còn phẩm tín giải ấy, thì tạm cho các anh làm nhị thừa đi hót phân. Nhưng mà sự thật ông trưởng giả làm gì?
Kính bạch thầy, thật là muốn cho đứa con nó làm chủ cái căn nhà.
Làm Phật, đưa đến làm Phật. Thế cho nên hai cái phẩm này tạm quyền đưa người ta nhân thừa, thiên thừa, tiểu thừa, nhị thừa. Thế nhưng mà sự thật ra là để làm Phật cả. Chứ không, đây chỉ phương tiện mà chia ra làm tam thừa mà ngũ thừa thôi. Chứ thật ra là chỉ có một Phật thừa. Tới đây xong rồi con tiếp. Ở hoa cúc thì nở hoa vàng. Hoa hồng thì nở hoa màu đỏ. Nhưng mà mưa có một thứ thôi. Tiếp. Bắt cho đứa kia làm Phật, đứa này phải làm A-la-hán. Chấp niết bàn, nhất tất chấp những các pháp môn mình học này này, cho là có thật. Vì mình có bệnh thì mới tạm uống thuốc. Bệnh nó cũng đã huyễn thì cái thuốc có thật không? Thế cho nên đâu có sự thật gì, chỉ là tạm đặt ra để chữa bệnh thôi. Tiếp. Cái đáy, cái nguồn, nghĩa là mình không biết suốt tận gốc đến ngọn của các pháp.
Kính bạch thầy, của các pháp đây là các pháp môn tu hay là của vạn pháp?
Đây là cái chữ các pháp, vạn pháp. Thì các pháp môn tu cũng là một pháp môn, thì cũng là pháp.
Kính bạch thầy, con thưa chữ đáy nguồn vạn pháp đây là mới là cái tánh của các vạn pháp này.
Tánh thể, cái thể chất của vạn pháp.
Mà sao không kịp?
Thì bởi vì không chưa, thì đây, tới đây chưa nhận được. Nếu mà còn thấy là Phật có A-la-hán khác, có ông trời có khác, có con người khác, thì đâu mà thấu triệt được cái gốc của vạn pháp. Chưa học được Lăng Nghiêm sao biết được đáy nguồn của vạn pháp. Thế thì nếu mà không thấu được cái đáy nguồn của vạn pháp, nghĩa là không biết, thì trên phẩm phương tiện Phật đã nói là như thị gì? Như, thôi tóm lại là như thị bản mạt, phải không? Bản là từ gốc, mà mạt là lên đến ngọn. Mà mình không biết hiểu được hai cái chữ như thị. Như thị tức là cái tướng thì hư vọng, mà cái tánh của nó là Như Lai Tạng. Thế từ gốc cho đến ngọn mà mình chưa thấu được, tức là mình chưa suốt được cái đáy nguồn của các pháp. Thì cái người ấy thì không thể vào được Phật chi kiếp.
Như Lai nói tam thừa, quả vị, niết bàn, kỳ thật, Phật vẫn vô tâm thuyết pháp bình đẳng.
Nhất thừa, nhị thừa, tam thừa. Thế rồi nào là ông này thì chứng Tu Đà Hoàn, ông kia thì A-la-hán. Thế nhưng mà thật ra là Phật vẫn vô tâm thuyết pháp bình đẳng. Tiếp.
Viên âm nhất vị vang khắp, chỉ vì chúng sanh chủng tánh không đồng nên tùy loại tự lãnh thọ sai khác.
Mình mới nhận được cái nghĩa, cái pháp nghĩa nó dài cho đến tận chỗ chi kiến. Thì bây giờ mình cứ giảng tất cả đi từng câu rồi về sau mình tóm lại xem ngài nói cái gì. Bởi vì mỗi câu nói một ý, rồi mình mới tổng quát cả lại rồi mình mới nắm được. Vị đây trong các con đã tụng kinh, trong kinh lời chánh văn ngài nói đó, lời của Phật chỉ có một vị là vị giải thoát, vị ly tướng, vị tịch diệt cái gì đó, tướng diệt. Có cái câu, cái đoạn đó. Nhưng mà chị em nhớ là phải đọc cả chánh văn thì mới nhận được. Thì ngài đã nói rõ cái chỗ đó. Ông các ông Bồ Tát mà đẩy các ông nhị thừa ra, Phật không có cái tầm ấy. Tiếp. Cái kết quả thì khác, mà tự ở nơi chúng cơ nó không đồng. Thì cả cái đoạn này tôi nói đi nói lại vẫn có một việc ấy thôi.
Sai khác là tự ở nơi chúng cơ không đồng. Nghĩa là cũng một trận mưa đó thôi mà có người thì đắc A-la-hán, người đắc quả Bồ-Tát thôi
là thầy. Ê thế, cho nên đây suốt từ trên đến dưới chỉ nói có một cái nghĩa ấy đấy. Là tất cả mưa thì có một thôi, nhưng mà hoa cúc thì nở hoa vàng, mà hoa hồng thì nó nở hoa đỏ. Đó. Thế có cây thì cái cỏ thì lè tè mặt đất, mà những cái cây cây dừa thì nó vươn lên tận trên trời. Thế nhưng có một trận mưa thôi. Thế đấy thì từ suốt từ đầu đến đây, cả cái đoạn này nói có một việc ấy thôi. Nhưng mà mỗi một câu nói một khía cạnh ấy thôi, cho nó cũng có một cái nghĩa ấy.